Tại sao? Bởi hai lý do. Lý do thứ nhất, tôi muốn chư tăng chư ni ở trong thiền viện đều sống đúng luật hòa, tất cả tài chánh của cải đều do cái cấp lãnh đạo quản lý, rồi phân pháp đều nhau, không được kẻ ít người nhiều, bệnh hoạn mình phải gánh vác hết, lo hết, để cho người tới đây tu không còn bận tâm lo mình làm sao có tiền để sắm y, có tiền để trị bệnh vân vân. Ở Trúc Lâm bệnh thì đưa đi bác sĩ thì cũng là chùa chịu, rồi cho tới đi chỗ nào xa xa để uống thuốc tốn hao chùa cũng chịu, tất cả ăn mặc cái gì ở đây tôi cũng lo hết. Tại sao tôi phải làm vậy? Bởi vì tôi đã từng kinh nghiệm qua nhiều nơi, vì lý do tài chánh nó không có công bằng, cho nên rồi trong chúng rối loạn, người nhiều người ít, người không có, người không có thấy người nhiều thì hơi chú ý, rồi phân bì, rồi này kia. Vì vậy mà tôi quyết định tăng ni hai viện ở đây phải sống đúng luật hòa, để cho tất cả thấy mình tới đây chỉ có một việc tu, chứ không có bận biểu việc ăn, việc mặc, việc bệnh hoạn gì hết, tất cả ở đây lo hết. Đó là cái mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai là tôi nghĩ, nhất là lúc tôi ở thường chiếu, trời nắng mùa hè, tôi ngồi thiền ban đêm, mồ hôi ướt dầm cả áo, thành ra ngồi thiền mà nó hơi bứt rứt quá, tu nó không được tiếng. Tôi nghĩ rằng được một nơi mát mẻ, khí hậu tốt, để cho mình ngồi thiền, nhất là ngồi thiền mà nóng thì khó, lòng mình nó không được nhẹ nhàng. Cho nên chỗ nào mà mát mẻ thì khi ngồi nó thảnh thơi, rồi có những cái bước tiến khác. Do đó cho nên tôi thấy ở đây đủ cái khí hậu mát mẻ cho chư tăng chư ni tu. Như vậy hai mặt đứng về khí hậu thì ở đây rất là thích hợp với người tu thiền, đứng về sự ăn ở vân vân thì tăng ni ở đây khỏi bận tâm cái gì hết, chúng tôi chánh pháp. Thì khi mà mới lên đây lãnh mỗi bên 50 tăng 50 ni, thì có nhiều vị đặt câu hỏi cho tôi, hỏi ở đây thầy làm cái gì ra tiền mà nuôi cả 100 người? Quý vị nghĩ trả lời sao? Chung quanh cây thông không, mà rồi bây giờ nuôi 100 người tiền đâu nuôi? Rồi tôi cười tôi nói, tôi làm thì dưới lệnh của Tam Bảo, cho nên tôi cứ lo cho tăng ni, rồi Tam Bảo gia hộ tôi có. Mà thật từ ngày có thiền viện Trúc Lâm tới bây giờ không có lúc nào thiếu gạo. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái việc làm với cái lòng chân thành của mình để lo cho tăng ni, lo cho mọi người tu hành được, thì ngày sau thì Phật pháp nó mới lâu bền. Cho nên rồi chúng tôi cố gắng lo, mà nhờ tôi cố gắng lo cho nên rồi Phật tử các nơi nhiệt tình ủng hộ, đến bây giờ nhà cửa khang trang, mọi việc đều tốt đẹp. Đó là do cái tâm thành của tôi, chứ thực tình tôi không đi vận động với ai, không xin xỏ người nào, từ cách cho đến nuôi chúng tôi cứ lặng thinh mà làm. Chỉ khi làm đó ai hỏi thì tôi nói, thì tôi làm vì Tam Bảo thôi, chứ tôi cũng không có nghĩ ngày mai tôi sẽ được kết quả như thế nào. Với cái lòng chân thành đó đã đáp lại cho tôi qua 10 năm chư tăng chư ni, lúc đầu có 50, Mà 50 đó tức là xớt bớt cái các diện ở dưới lên, chứ không phải là tôi cho những người mới lên ở tu. Thì qua 10 năm thì một số tăng, một số ni tu cũng vững thôi, chứ chưa phải là tròn, mà nhu cầu đòi hỏi. Cho nên thân pháp đi nơi này nơi kia, trong nước ngoài nước, để làm thật sự. Thì như vậy cái việc làm của tôi từ nuôi 50 người cho tới năm rồi đó, kiểm lại bên tăng bên ni nào cũng hơn 100 hết. Thì như vậy thì quý vị thấy nó quá cái sức tưởng tượng của tôi ban đầu. Và tới ngày nay đủ 10 năm, tôi đúng 80 tuổi. Tôi nghĩ rằng 80 tuổi là cái tuổi mà tất cả tam bảo gia hộ cho tôi, chứ chắc tôi không có sống tới đó. Bây giờ sống tới 80 tuổi thì tôi phải làm gì đây? Cho nên tôi mới buông tay giao cho tăng ni, những người còn ở lại, người lớn hướng dẫn người nhỏ, người biết dạy người chưa biết, đó, để tôi được ngồi yên tu tối thiểu là 3 năm. Ngồi yên tu không có nghĩa là tôi trốn trách nhiệm, bởi vì quan niệm của tôi nó rất rõ ràng. Mình dạy người ta tu, nhất là một con đường đi hơi mới, hơi khác. Nếu mà dạy tụng kinh niệm Phật á, thì nó quen thuộc rồi. Đây dạy tu thiền là một con đường đối với hiện tại là mới, chứ quá khứ là cái gốc. Nhưng mà tôi á, phàm làm việc gì tôi cũng phải phân tận nguồn gốc việc đó. Như khi mà tôi vào đạo tu, thầy tổ tôi thì cứ dạy niệm Phật đi. Tôi niệm Phật thì niệm có chừng, chứ tôi cũng chưa hài lòng. Tôi đọc hết lịch sử của Đức Phật, tôi không thấy chỗ nào Phật dạy niệm Phật. Quý vị thấy có không? Rồi đọc luôn các vị tổ ở Ấn Độ, tôi không có vị nào dạy niệm Phật. Sao bây giờ mình tu theo Phật mà lại niệm Phật? Như vậy thì Phật là một đường, mình đi một ngã, nó không có giống chút nào hết. Tôi không chịu. Tôi nói Phật tu thiền đắc đạo thì tôi cũng phải tu thiền. Mà tu thiền ai dạy đấy? Nếu mà có người dạy thì cái chuyện nó rất là dễ, không có ai dạy. Do đó mà tôi 10 năm ở Ân Quang đi giảng, đi dạy cho tăng ni, tôi cảm thấy chưa có hài lòng. Vì trên đường tu mình chưa có nắm được cái hướng cụ thể như ý mình muốn. Cho nên sau đó, từ năm 61 về sau, thì tôi chuẩn bị tìm sách vở thiền tôi đọc. Đến năm 64 rồi 66 thì tôi được bệnh phổi, tức là 61, 62 tôi được bệnh phổi. Thường thường bệnh phổi á thì cử tụng kinh ra hơi nhiều quá thì bệnh nó trị không được. Cho nên là tôi xin phép quý hòa thượng cho tôi ngồi thiền, tôi tụng không nổi, không có dẫn chúng tụng kinh được. Thì ngang đó cái tôi được ngồi thiền. Như vậy thì tôi ngồi thiền, cái nhân nó là tại bệnh phổi đó. Bây giờ bệnh phổi nằm bệnh viện Đồng Đất tới 3 tháng này. Như vậy thì sau ra bệnh viện thì tôi chạy lên Phương Bối, chỗ thầy Nhất Hạnh, ông mời lên, ông cho đất cách cái thất, thì ở đó tu thiền. Thì lên đó tu thiền, tôi ứng dụng cái thiền của Ngài Trí Giả Đại Sư, đó là Lục Diệu Pháp Môn. Vì tôi có dịch cái quyển đó, tôi đọc kỹ, tôi dịch, tôi ứng dụng theo cái quyển đó, tôi tu. Tôi dùng cái hơi thở nhiều. Nhờ tôi dùng hơi thở, cho nên sau khi ra bệnh viện, lên Phương Bối ở, có Phật tử ở Bến Tre cất cho tôi cái thất, đặt tên là, thầy Nhất Hạnh đặt tên là Thiền Diệt Thất. Lên đó cho tôi ở. Khi ở đó tôi quyết tâm tu thiền, bởi vì thấy rằng mình đau phổi mà tụng kinh niệm Phật đều ra hơi nhiều quá, thôi giờ tu thiền để lấy lại sức khỏe. Ra bệnh viện thì ông bác sĩ Pháp, ông dặn 3 tháng phải trở lại coi lại và lấy thuốc. Ngang đó tôi nói thề nguyện rằng từ đây không vô bệnh viện nữa, lấy tu thiền trị bệnh. Rồi khi mà ở Thiền Diệt Thất, tôi ngồi thiền rồi coi kinh, ngồi thiền coi kinh suốt vậy thôi. Vì lúc đó được Phật tử thỉnh cho tôi tạng kinh, lên đó thì chỉ có tạng kinh chứ ngồi thiền.